Kinh 347 Thập Lực. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Như Lai thành tựu 10 lực, được 4 vô quý, biết trú xứ của Phật trước kia, thường chuyển phạm luân, ở trong đại chúng phát lên tiếng rống sư tử. Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô minh nên có hành. Nói đầy đủ cho đến tập khởi khối lớn thuần khổ, và khối lớn thuần khổ bị diệt. Này các tỳ kheo, đây là giáo pháp chân thật được hiển hiện, cắt đứt dòng sinh tử, cho đến người ấy rất khéo hiển hiện. Giáo pháp chân thật được hiển hiện, cắt đứt dòng sinh tử như vậy, đủ khiến cho người thiện nam phát lòng tin, chân chánh xuất gia, phương tiện tu tập, sống không buông lung, ở trong chánh pháp luật tinh tấn chuyên cần khổ hạnh. Dù da bọc xương, máu thịt khô kiệt, nếu chưa đạt được điều cần phải đạt, không xả bỏ phương tiện ân cần tinh tấn, cứng cỏi chịu đựng. Vì sao? Vì biến nhát thì an trụ với khổ, hay sinh ra các ác pháp bất thiện, nên kết sở hữu tương lai bừng bừng, làm tăng trưởng sự sanh và bệnh chết. Ở trong đời sau, nghĩa lớn bị thối giảm. Người tinh tấn vui đời sống cô độc, không sanh các ác pháp bất thiện, đưa đến kết sở hữu tương lai, quả báo khổ bừng bừng, không làm tăng trưởng sự sanh và bệnh chết. Ở trong đời sau, đầy đủ nghĩa lớn, đạt thành trường giáo pháp bậc nhất. Đó là những người ở trước đại sư, tự thân được nghe nói pháp tịch diệt, niết bàn, chánh hướng bồ đề, chánh giác của thiện thệ. Cho nên các tỳ kheo, hãy quán sát tự lợi, lợi tha, tự tha đều lợi, nên siêng năng tu học, rằng ta nay xuất gia, không phải ngu, không phải mê, có quả, có lạc. Những ai cúng dường các thứ y phục, ẩm thực, hòa cụ, thuốc men, tất đều được quả báo lớn, phước lợi lớn. Các ngươi nên học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 348 Thánh Xứ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy đến đây tỳ kheo, nếu khéo xuất gia, khéo được lợi mình, trong thời gian lâu dài, lúc nào cũng được sanh ra chỗ có bậc thánh, các căn đầy đủ, không ngu, không si, không câm ngọng, nói hay, nói dở, đều có khả năng hiểu nghĩa. Ta nay trong đời này là Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, nói pháp tịch diệt, niết bàn, chánh hướng đúng bồ đề, khéo đến đặng chánh giác. Tức là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, cho đến tập khởi thành khối lớn thuần khổ, vô minh diệt thì hành diệt, cho đến khối lớn thuần khổ diệt. Này các tỳ kheo, các ngươi chỗ khó được đã được, sanh chỗ có bậc thánh, các căn đầy đủ, cho đến tập khởi thành khối lớn thuần khổ và khối lớn thuần khổ diệt. Cho nên các tỳ kheo phải học như vậy: tự lợi lợi tha, tự tha đều lợi. Sự xuất gia như vậy không ngu, không si, có quả, có lạc, có quả báo lạc. Người cúng dường y phục, ẩm thực, hòa cụ, thuốc men, chắc chắn sẽ được quả báo tốt, phước lớn và lợi ích rộng lớn. Các tỳ kheo nên học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 349 Thánh Đệ Tử. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: đa văn thánh đệ tử không suy nghĩ rằng do cái gì đó có nên cái này có, do cái gì đó khởi nên cái này khởi, do cái gì đó không nên cái này không, do cái gì đó diệt nên cái này diệt. Nhưng đa văn thánh đệ tử nên biết rằng do cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, tức là duyên vô minh nên có hành, cho đến tập khởi thành khối lớn thuần khổ, vô minh diệt nên hành diệt, cho đến khối lớn thuần khổ diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 350, Mậu Sư La. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả Na La, tôn giả Mậu Sư La, tôn giả Thù Thắng và tôn giả A Nan đang ở bên ao Tượng Nhĩ tại nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Na La nói với tôn giả Mậu Sư La: ngoại trừ tính, ngoại trừ sở thích, ngoại trừ sở văn, ngoại trừ giác tưởng hành tướng, ngoại trừ thẩm sát nhẫn thọ, có tri kiến từ giác chân chánh nào như vậy phát sanh không? Tức là nói, do sanh nên có già chết, không lìa sanh mà có già chết. Tôn giả Mậu Sư La nói: ngoại trừ tính, ngoại trừ sở thích, ngoại trừ sở văn, ngoại trừ giác tưởng hành tướng, ngoại trừ thẩm sát nhẫn thọ, có tri kiến tự giác chân chánh như vậy phát sanh, tức là nói, vì có sanh nên có già chết, không thể ngoại trừ sanh mà có già chết, có thuyết như vậy. Bạch tôn giả Mậu Sư La: ngoại trừ tính, cho đến ngoại trừ thẩm sát nhẫn thọ, có tri kiến tự giác chân chánh nào như vậy phát sanh, tức là nói, hữu diệt là tịch diệt, niết bàn chăng? Tôn giả Mậu Sư La đáp: ngoại trừ tính, cho đến ngoại trừ thẩm sát dẫn thọ, có tri kiến tự giác chân chánh như vậy phát sanh, tức là nói, hữu diệt tức là tịch diệt, niết bàn. Tôn giả Na La lại hỏi tôn giả Mậu Sư La: nói rằng hữu diệt là tịch diệt, niết bàn, vậy thầy có phải là A-la-hán đã dứt các lậu chăng? Tôn giả Mậu Sư La im lặng không đáp, hỏi lần thứ hai, lần thứ ba cũng không đáp. Khi ấy tôn giả Thù Thắng nói với tôn giả Mậu Sư La: thôi, tôn giả cứ im lặng, tôi sẽ thay tôn giả trả lời tôn giả Na La. Tôn giả Mậu Sư La nói: tôi xin dừng nơi đây, tôn giả hãy giải đáp giùm tôi. Khi ấy tôn giả Thù Thắng nói với tôn giả Na La: ngoại trừ tính, cho đến ngoại trừ nhẫn thọ, có tri kiến tự giác chân chánh như vậy phát sanh, tức là nói, hữu diệt là tịch diệt, niết bàn. Bây giờ tôn giả Na La hỏi tôn giả Thù Thắng: ngoại trừ tính, cho đến ngoại trừ nhẫn thọ, có tri kiến tự giác chân chánh như vậy phát sanh, tức là nói, hữu diệt là tịch diệt, niết bàn, vậy nay tôn giả là A-la-hán lậu tận chăng? Tôn giả Thù Thắng nói: tôi nói hữu diệt là tịch diệt, niết bàn, nhưng tôi chẳng phải là A-la-hán sạch hết các lậu. Tôn giả Na La nói: lời nói của tôn giả không đồng nhất, trước sau mâu thuẫn. Như tôn giả nói hữu diệt là tịch diệt, niết bàn, nhưng lại nói không phải là A-la-hán sạch hết các lậu, như vậy là thế nào? Tôn giả Thù Thắng nói với tôn giả Na La: bây giờ sẽ nói thí dụ, người trí nhờ thí dụ sẽ hiểu điền. Như giữa cái đồng vắng bên đường có giếng nước, nhưng không có dây cũng không có gạo để lấy nước. Người đi đường lúc ấy bị cơn khát bức bách, đi quanh giếng tìm, nhưng không có dây cũng không có gạo. Người ấy xem xét kỹ nước giếng, thấy biết như thật mà nước chẳng phạm vào thân. Cũng như thế, tôi nói hữu diệt là tịch diệt, niết bàn, nhưng tự mình chưa được là bậc A-la-hán sạch hết các lậu. Khi ấy tôn giả A-nan hỏi tôn giả Na-la: tôn giả Na-la nghĩ thế nào về điều tôn giả Thù Thắng nói? Tôn giả Na-la trả lời tôn giả A-nan: tôn giả Thù Thắng khéo nói và biết như thật, đâu còn gì để nói nữa. Sau khi đàm đạo xong, các vị chánh sĩ rời chỗ ngồi đứng lên rồi ra đi. Kinh 351, Sa Môn Bà La Môn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu các Sa Môn Bà La Môn nào đối với pháp mà không biết như thật về pháp, không biết như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp, người này chẳng phải là Sa Môn, chẳng được kể vào hàng Sa Môn, chẳng phải là Bà La Môn, chẳng được kể vào hàng Bà La Môn. Người này chẳng đúng với ý nghĩa Sa Môn hay Bà La Môn. Ngay trong đời này, không tự tri tự tác chứng, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Thế nào là chẳng biết như thật? Thế nào là chẳng biết như thật về sự tập khởi của pháp? Thế nào là chẳng biết như thật về sự diệt tận của pháp? Thế nào là chẳng biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp? Đối với pháp già chết mà không biết như thật, không biết như thật về sự tập khởi đối với già chết, về sự diệt tận của già chết, về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Cũng vậy, không biết như thật đối với sanh hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ. Không biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ, về sự diệt tận của sáu xứ, về con đường đưa đến sự diệt tận của sáu xứ. Như vậy là không biết như thật về các pháp, không biết như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp. Nếu Sa môn Bà La môn nào mà biết như thật về pháp, biết như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp, Sa môn Bà La môn này được kể vào hàng Sa môn Bà La môn chân chánh, đúng với nghĩa Sa môn Bà La môn, ngay trong đời này mà tự tri, tự tác chứng, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Biết như thật những pháp gì? Biết như thật sự tập khởi của pháp gì? Sự diệt tận của pháp gì? Con đường đưa đến sự diệt tận của pháp gì? Đó là pháp già chết, nên biết như thật. Nên biết như thật về sự tập khởi của già chết, về sự diệt tận của già chết, về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Cũng vậy, đối với sanh, hữu, ái, thọ, xúc, sáu xứ, nên biết như thật. Nên biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ, về sự diệt tận của sáu xứ, về con đường đưa đến sự diệt tận của sáu xứ. Đó là biết như thật về các pháp, biết như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 352, Sa môn Bà La môn 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nếu các Sa môn Bà La môn nào đối với pháp mà không biết như thật về pháp, không biết như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp, người này chẳng phải là Sa môn, chẳng được kể vào hàng Sa môn, chẳng phải là Bà La môn, chẳng được kể vào hàng Bà La môn. Người này chẳng đúng với ý nghĩa Sa môn hay Bà La môn. Ngay trong đời này không tự tri, tự tác chứng, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Không biết như thật về những pháp nào, không biết như thật về sự tập khởi của những pháp nào, về sự diệt tận của những pháp nào, về con đường đưa đến sự diệt tận của những pháp nào. Không biết như thật về pháp sáu xứ, không biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ, về sự diệt tận của sáu xứ diệt, về con đường đưa đến sự diệt tận của sáu xứ. Nhưng nếu đối với xúc mà vị này lại biết như thật thì không thể được. Đối với sự tập khởi của xúc, về sự diệt tận của xúc, về con đường đưa đến sự diệt tận của xúc mà biết như thật thì không thể có được. Cũng vậy, đối với thọ, ái, thủ, hữu, sanh và chết mà biết như thật thì cũng không thể có được. Nếu Sa môn Bà La môn nào biết như thật về sáu xứ, biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ, về sự diệt tận của sáu xứ, về con đường đưa đến sự diệt tận của sáu xứ, việc biết như thật về sự hiện hữu của xúc, điều này có thể có được. Cũng vậy, biết như thật đối với thọ, ái, thủ, hữu, sanh và chết, điều này có thể có được. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 353, Sa môn Bà La môn 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nói như trên chỉ có một vài điểm sai biệt như: nếu các Sa môn Bà La môn nào không biết như thật về sáu xứ mà muốn vượt thoát khỏi xúc, không thể có được. Và đối với sự tập khởi của xúc, sự diệt tận của xúc, con đường đưa đến sự diệt tận của xúc mà muốn vượt thoát, cũng không thể có được. Cũng vậy, đối với thọ, ái, thủ, hữu, sanh và chết mà muốn vượt thoát khỏi chúng, điều này cũng không thể có được. Muốn vượt thoát khỏi sự tập khởi của già chết, sự diệt tận của già chết, con đường đưa đến sự diệt tận của già chết, điều này không thể có được. Nếu Sa môn Bà La môn nào biết như thật sáu xứ, biết như thật đối với sự tập khởi của sáu xứ, đối với sự diệt tận của sáu xứ, đối với con đường đưa đến sự diệt tận của sáu xứ, vượt thoát khỏi sự hiện hữu của xúc, điều này có thể có được. Cũng vậy, muốn vượt thoát khỏi thọ, ái, thủ, hữu, sanh và chết, điều này có thể có được. Cho đến muốn vượt thoát khỏi con đường đưa đến sự diệt tận của già chết, điều này có thể có được. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như vậy, từ già chết cho đến sáu xứ xứ có ba kinh. Cũng vậy, từ già chết cho đến hành có ba kinh cũng nói như vậy. Kinh 354 Lão Tử. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nên giác tri già chết, giác tri sự tập khởi của già chết, sự diệt tận của già chết, con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Như vậy, cho đến giác tri hành, sự tập khởi của hành, sự diệt tận của hành, con đường đưa đến sự diệt tận của hành. Thế nào là giác tri già chết? Giác tri rằng vì duyên sanh nên có già chết, như vậy gọi là giác tri về già chết. Thế nào là giác tri sự tập khởi của già chết? Sanh tập khởi thì già chết tập khởi, như vậy gọi là giác tri về sự tập khởi của già chết. Thế nào là giác tri sự diệt tận của già chết? Sanh diệt đi thì già chết cũng diệt, như vậy gọi là giác tri về sự diệt tận của già chết. Thế nào là giác tri con đường đưa đến sự diệt tận của già chết? Thánh đạo tám chi, đó là con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Như vậy gọi là giác tri về con đường đưa đến sự diệt tận của tử. Cho đến thế nào là nên giác tri hành? Có ba hành: thân hành, khẩu hành, ý hành. Như vậy gọi là giác tri sự hiện hữu của hành. Thế nào là giác tri sự tập khởi của hành? Vô minh tập khởi thì hành tập khởi, như vậy gọi là giác tri về sự tập khởi của hành. Thế nào là nên giác tri về sự diệt tận của hành? Là vô minh diệt đi thì hành cũng diệt, như vậy gọi là giác tri về sự diệt tận của hành. Thế nào là giác tri con đường đưa đến sự diệt tận của hành? Thánh đạo tám chi, đó là con đường đưa đến sự diệt tận của hành. Như vậy gọi là giác tri con đường đưa đến sự diệt tận của hành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 355 Chủng trí. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có 44 thứ trí, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. 44 thứ trí là gì? Đó là trí về già chết, trí về sự tập khởi của già chết, trí về sự diệt tận của già chết, trí về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Cũng vậy, đối với trí sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, trí về sự tập khởi của hành, trí về sự diệt tận của hành, trí về con đường đưa đến sự diệt tận của hành. Đây gọi là 44 trí. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 356 Vô Minh Tăng. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có 77 thứ trí, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là 77 thứ trí? Đó là trí về sanh duyên nên có già chết, trí về sự không phải ngoài sanh làm duyên mà có già chết, trí về sanh quá khứ làm duyên nên có già chết, trí về sự không phải ngoài sanh quá khứ làm duyên mà có già chết, trí về sanh vị lai làm duyên nên có già chết, cùng với trí về pháp trụ là trí về vô thường, hữu vi, do tâm duyên mà sanh, là pháp đoạn tận, là pháp biến dịch, pháp ly dục, pháp diệt, đoạn biến tri. Cũng vậy, trí về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, thức, hành, trí về vô minh duyên nên có hành, trí về sự không phải ngoài vô minh làm duyên mà có hành, trí về vô minh quá khứ làm duyên nên có hành, trí về sự không phải ngoài vô minh quá khứ làm duyên mà có hành, trí về vô minh vị lai làm duyên nên có hành, trí về sự chẳng phải ngoài vô minh vị lai làm duyên mà có hành, cùng với trí pháp trụ là trí về vô thường, hữu vi, do tâm duyên mà sanh, là pháp đoạn tận, là pháp biến dịch, pháp ly dục, pháp diệt, đoạn biến tri. Đó gọi là 77 thứ trí. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 357 Vô Minh Tăng 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà Đức Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có pháp tăng, pháp giảm, hãy lắng nghe, khéo tư duy, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Thế nào là pháp tăng? Do cái này có nên cái kia có, do cái này khởi nên cái kia khởi, là do duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có thức, cho đến tập khởi khối lớn tuồng khổ, đó gọi là pháp tăng. Thế nào là pháp giảm? Do cái này không nên cái kia không, do cái này diệt nên cái kia diệt, là do vô minh diệt nên hành diệt, cho đến khối lớn tuồng khổ diệt, đó gọi là pháp giảm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như pháp tăng và pháp giảm cũng vậy, pháp sanh, pháp biến dịch, pháp tập khởi, pháp diệt tận cũng nói như trên. Như ba kinh đang nói, nên biết có ba kinh cũng nói như trên. Kinh 358 Tư Lương. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hoặc suy lượng cái gì, hoặc vọng tưởng cái gì sanh khởi, hoặc kia sai sử cái gì, thúc duyên níu cái đó mà tồn tại. Vì có chỗ duyên níu cho nên thức trụ trong đời vị lai có sanh, lão, tử, ưu, bi, não khổ và tập hợp khối lớn thuần khổ như vậy. Nếu không suy lượng gì, không vọng tưởng gì, không sai sử gì, thì thức không có chỗ nào duyên níu mà tồn tại. Vì thức không có chỗ duyên níu mà tồn tại nên sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ ở đời vị lai đều bị diệt, và khối lớn thuần khổ như vậy bị diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 359 Tư Lương 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hoặc suy lượng cái gì, hoặc vọng tưởng cái gì sanh khởi, hoặc kia sai sử cái gì, thức duyên níu cái đó mà tồn tại. Vì có chỗ duyên níu cho thức tồn tại nên nó nhập vào danh sắc. Vì nó nhập vào danh sắc nên có sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ ở đời vị lai và tập hợp khối lớn thuần khổ. Nếu không suy lượng gì, không vọng tưởng gì, không sai sử gì, thức có gì để duyên níu mà tồn tại? Vì không có chỗ duyên níu cho thức tồn tại nên nó không nhập vào danh sắc. Vì không nhập vào danh sắc nên sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ ở đời vị lai bị diệt, và khối lớn thuần khổ như vậy bị diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 360 Tư Lương 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hoặc suy lượng cái gì, hoặc vọng tưởng cái gì sanh khởi, hoặc kia sai sử cái gì, thức duyên níu cái đó mà tồn tại. Vì có chỗ duyên níu do thức tồn tại nên nó nhập vào danh sắc. Vì nhập vào danh sắc nên có qua lại. Vì có qua lại nên có sanh tử. Vì có sanh tử nên có sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ ở đời vị lai và tập hợp khối lớn thuần khổ như vậy. Nếu không suy lượng gì, không vọng tưởng gì, không sai sử gì, thức có gì để duyên níu mà tồn tại? Vì không có chỗ duyên níu cho thức tồn tại nên nó không nhập vào danh sắc. Vì không nhập vào danh sắc nên không qua lại. Vì không qua lại nên không sanh tử. Vì không sanh tử nên sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ ở đời vị lai đều bị diệt, và có lớn thuần khổ như vậy cũng bị diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 361 Đa Văn Đệ Tử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có tỳ kheo đa văn, vậy Như Lai tuyên bố như thế nào là một tỳ kheo đa văn? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là căn bản của Pháp, là con mắt của Pháp, sở y của Pháp, cuối sinh vì chúng con mà nói. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy mà thực hành. Phật bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào nghe pháp già, bệnh, chết, sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, đó gọi là tỳ kheo đa văn. Cũng vậy, đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, đó gọi là tỳ kheo đa văn. Đó là Như Lai tuyên bố về tỳ kheo đa văn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 362 Thuyết Pháp Tỳ Kheo. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, gọi là tỳ kheo thuyết pháp. Vậy thế nào là tỳ kheo thuyết pháp? Như Lai tuyên bố như thế nào là một tỳ kheo thuyết pháp? Các tỳ kheo bạch Phật, Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, sở y của pháp. Cúi xin vì chúng con mà nói, các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy mà thực hành. Phật bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào nói về già, bệnh, chết, khiến sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, đó là tỳ kheo thuyết pháp. Cũng vậy, nói các pháp sanh, thủ, hữu, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, khiến sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, đó gọi là tỳ kheo nói pháp. Các tỳ kheo, đó là Như Lai nói về tỳ kheo nói pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.